Ba con bị ốm rồi nằm một chỗ gần 2 tháng. Năm 2020, ba con mất lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 12 âm lịch, hưởng thọ 96 tuổi. Thế là thượng thượng thọ rồi, quý hóa rồi, thượng thượng thọ, gần 100 tuổi. Thế là các cụ đi như thế cũng đúng với cái quy luật sinh lão bệnh tử rồi. Ba con mất được 24 tháng, đến ngày 17 tháng giêng năm 2023 âm lịch, con trai con mất lúc 11 giờ 30 phút đêm do bị ốm 2 ngày, hưởng thọ 56 tuổi. 56 tuổi thì đúng là cũng còn hơi sớm. Anh trai con mất được 23 tháng đến... đây là anh trai, đây là anh trai. Anh trai con mất được 23 tháng đến ngày 11 tháng giêng năm 2025 âm lịch. Má con mất, thì lại má mất, tức là mẹ mất, lúc 14 giờ 30 phút do bị đột quỵ, hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình con rất đau buồn và hoang mang, vì trong một thời gian ngắn đã mất đi 3 người thân. Vậy con xin hỏi, gia đình con có phải bị trùng tang không ạ? Và nếu đúng là trùng tang thì chúng con phải làm thế nào ạ? Như vậy theo quan niệm của các cụ chúng ta ngày xưa, trong vòng 3 năm mà mất trong cái chi họ, trong gia đình nhà mình, trong cái chi họ nhánh nhà mình mà mất từ 2 người trở lên thì đó gọi là trùng rồi. Đấy, gọi là trùng tang. Rồi thì cái việc quan trọng nhất là bây giờ Phật tử này về nhất tâm là tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng. Pháp hội như thế này thì làm bài vị hay làm sớ mà hồi hướng cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại và các vong vừa mới mất kia. Những vong mà vừa mới mất mà trong vòng 3 năm trở lại thì làm cái pháp hội Địa Tạng thế này để viết bài vị để mình tu tập và cầu siêu cho họ, nương vào cái lực và cái sức và cái sự cộng tu của chư tôn đức tăng ni và quý đạo hữu Phật tử chúng ta bách gia chăm họ cộng tu như thế này thì công đức rất là lớn, đem hồi hướng rất tốt cho cái việc cầu siêu cho những người thân đã mất. Mà trong vòng 3 năm trở lại mình làm được cái bài vị khóa tu nào, pháp hội Địa Tạng nào, mình đến dự cũng làm cái bài vị để hồi hướng cho họ. Để mình chú tâm vào đó, trong quá trình tụng kinh mình chú tâm vào đó để hồi hướng cầu siêu cho họ. Thì cho dù có nặng đến đâu đi chăng nữa, mình cứ nhất tâm hồi hướng như thế, nó cứ nhẹ dần, giống như trong kinh Đức Phật nói, có đọa A Tỳ địa ngục đi chăng nữa, đáng nhẽ phải trải qua vô số kiếp ở trong đó, nhưng mà mình người thân nhất tâm hồi hướng, tụng kinh Địa Tạng, làm như lý như pháp được 7 phần công đức, người sống chúng ta được 1, được 6, còn người đem hồi hướng cho người mất nhận được 1. Hôm nay khóa tu này chúng ta hồi hướng họ nhận được chút, khóa tu sau hướng nhận được chút, cứ dần dần như thế, thì ở trong kia họ, nếu mà khổ quá thì họ sẽ gì? Họ sẽ phát tâm họ tu nữa. Ngoài cõi dương thế này thì con cháu người thân tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để y kinh, y luật, y Phật sở chế nhất tâm tu hành. Thọ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng như lời Phật dạy để hồi hướng cầu siêu cho họ. Và ở trong đó thì họ cũng gì cũng biết ăn năn sám hối, biết giác ngộ. Từng phần thì dần dần nó cứ từ, thầy lấy một cái ví dụ, có thể từ địa ngục A Tỳ thì ra các địa ngục nhỏ hơn, rồi từ địa ngục nhỏ hơn dần dần lại gì? Giống như thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên, từ A Tỳ địa ngục sinh ra gì? Ra ngạ quỷ, nó chỉ có vào một thời gian rất ngắn thôi, từ ngạ quỷ được sinh lên cõi trời Đao Lợi, nhờ vào cái chú lực và cái tâm lực, cái nguyện lực, cái sự hồi hướng của chư tăng và con trai của bà Thanh Đề là tôn giả Mục Kiền Liên đó. Cho nên ở trong Phật pháp có những cái phương tiện như thế để cho chúng ta hướng thiện, chúng ta khuyến thiện, và chúng ta hành thiện. Mà cụ thể là Bồ Tát Địa Tạng đã từng là những đứa con hiếu thảo để cứu độ cha mẹ người thân của mình ở trong địa ngục. Rồi thấy chúng sinh ở trong địa ngục khổ quá cho nên Ngài mới phát nguyện ở lại thế giới này để hành Bồ Tát Đạo để phổ độ chúng sinh. Cho nên nay trong gia đình, trong dòng họ, các Phật tử chúng ta hoặc bà con nhân dân Bách Gia Chăm họ mà không may thì có một năm, hai, ba năm mà có nhiều người qua đời dồn dập như thế, có nghĩa là gì? Cái âm phúc trong cái dòng họ, cái gia đình nhà mình nó đã gì? Đang đi xuống, mình gọi là suy đó. Trong nhà Phật thì gọi là cộng nghiệp, chứ không gọi là trùng tang. Cái từ trùng tang này là ở ngoài đời, ngoài xã hội, ở ngoài đạo lão, đạo nho cơ. Đạo lão, người ta gọi là trùng tang. Và cái phương pháp xem trùng tang này cũng là do gì? Do bên đạo lão cơ. Chứ nhà Phật chúng ta thì không có nói là trùng tang, trùng phục. Nhà Phật của chúng ta gọi là gì? Gọi là cái nhân quả, cái cộng nghiệp. Cái trong một gia đình và dòng họ mà ốm đau bệnh tật rồi chết chóc liên miên vài năm trời mà có đến vài chục người trong chi họ mất như vậy thì là có vấn đề gì về cộng nghiệp rồi trong cả cái dòng họ. Cái dòng họ đó gì, cái phúc đã gì, đã và đang đi xuống. Thì mình phải tu tập để tích phúc lên, tăng trưởng công đức lên bằng cách gì? Phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật, người cô đơn, không nơi nương tựa, vân vân. Có nghĩa tất cả cái việc phúc thiện gì mình làm được thì mình cố gắng mình làm. Và đặc biệt là chăm chỉ thọ trì đọc tụng ở bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng Ngài gia trì cho, Ngài cứu giúp cho. Các Ngài có đại thần thông, có đại công đức, có thể phần nào giúp được cho chúng sinh vơi bớt khổ đau ở trong ba đường ác đạo. Có thể phần nào bằng nhiều cách có thể khiến cho người phàm chúng ta được giác ngộ từng phần dần dần mà nhận ra những cái lầm lỗi trong cuộc sống chúng ta trước đây, ăn năn sám hối để bỏ ác làm lành, lẫn như hành thiện. Làm được như thế thì mọi cái chướng ngại, cái cộng nghiệp xấu nó dần dần sẽ được giải trừ và thay vào đó là gì? Cái cộng nghiệp tốt. Cho nên nhiều gia đình, nhiều dòng họ trùng tăng trùng phục đến tham dự vài khóa tu pháp hội Địa Tạng, vài khóa tu pháp hội Trung Phong, pháp hội Quán Âm Tam Thệ niệm, nhất tâm làm lễ một thời gian sau được yên. Tức là chi họ, dòng họ được yên, không còn cái cảnh chết chóc tang thương liền liền một năm mà mấy mạng người trong chi họ, trong dòng họ nhà mình chết trước nữa. Đấy. Cái này là cái điều mà chúng tôi thấy là nó đem lại lợi ích và cái niềm tin thiết thực cho bà con nhân dân tín đồ Phật tử chúng ta trong đời sống này. Và cũng thành kính tri ân mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là tri ân Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì thương tưởng chúng sinh ở thế giới xa bà chúng con này mà dùng phương tiện thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi để hóa độ cho tam giới đau khổ ở thế giới, đặc biệt là ở thế giới xa bà chúng con này. Và đặc biệt là thành kính tri ân Bồ Tát Địa Tạng, Ngài vì tất cả chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo, đặc biệt là trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà thường thể hiện các loại thân hình, các loại tướng mạo, dùng mọi nhân duyên, mọi phương tiện thiện xảo để cứu giúp chúng sinh trong ba đường ác đạo ấy. Nhờ vậy mà cái lời cầu nguyện của chúng ta mới được sở cầu xứng ý sở nguyện tổng tâm. Và cũng mong cho gia đình Phật tử này cũng nhất tâm làm cái việc nhất tâm tụng kinh niệm Phật mà được những người đã khuất sớm được siêu sinh về cõi lành. Còn hiền cháu Thảo, gia đình yên vui, hạnh phúc. Phật tử này có hỏi thêm câu hỏi thêm nhưng mà thôi trả lời một câu vậy thôi, dành cho những người khác.